thì theo mà lịch sử trong một chuyện kể đó, thấy không? Thì ngài Huệ Năng đó là nhân, bởi vì cha thì mất sớm, cho nên còn mẹ thì rồi nuôi mẹ, thì ngài đi thường đi đi lên rừng đốn củi rồi bán củi để nuôi mẹ. Cho nên là một hôm đó mới đem củi đến cho cái người khách mua rồi đến nơi chỗ cái khách điếm đó, tới cái chỗ mà cái nhà của người khách đó mua đó, giao củi cho người khách đó, rồi giao xong rồi mới đi ra thì mới gặp một người khách đang tụng kinh Kim Cang. Thì khi nghe người khách tụng kinh Kim Cang thì tâm ngài liền bừng sáng lên, ngài thấy những cái ý chỉ của Phật trong đó, nhưng mà cũng không biết đó kinh gì nữa, thấy không? Nghe vậy mà tâm sáng tỏ mà không biết ra kinh gì, thì mới hỏi cái người khách là ngài từ đâu mà tới và trì tụng kinh này vậy. Thì người khách mới đáp là tôi đã gặp ngài Hòa Thượng Hoằng Nhẫn là Ngũ Tổ ở Đông Phùng Mộ Sơn, tức là ở huyện Hoàng Mai. Hiện giờ đó ở đó là môn nhân của ngài có hơn cả ngàn người. Lúc còn ở đó đó, tôi từng được nghe ngài phiên các đồ đệ xuất gia cũng như tại gia là chỉ cần trì một quyển kinh Kim Cang này á thì thế nào cũng được thấy tánh thành Phật rốt ráo. Thì nghe đó thì ngài mới biết là đây là kinh Kim Cang. Thì ngài Huệ Năng nghe nói như vậy rồi thì biết mình là có duyên từ kiếp trước, tức là mình chưa nghe lần nào hết, bây giờ mới nghe qua cái thì liền sáng tỏa, chứ đó là có duyên từ kiếp trước. Bèn về lo sắp xếp cho mẹ và Từ Giả mới đến huyện Hoàng Mai để gặp Ngũ Tổ. Thì cái đoạn mà ngài gặp Ngũ Tổ đó cũng rất là thú vị. Tức là ở cái vùng này là ngài ở, gọi là ngài ở cái vùng gọi là Tân Châu, Lĩnh Nam, là một cái vùng coi như cái vùng mà mình nói là vùng biên địa của Trung Quốc ngày xưa đó. Những người mà quan bị đài đó thì đài tới chỗ này đó. Cho nên cha ngài trước kia cũng làm quan rồi là bị đài tới đây đó. Thì vậy là ở cái vùng sâu, mình nói cái vùng sâu vùng xa đó. Rồi lại là không biết chữ, rồi còn trẻ mới hai mấy tuổi nữa, giờ đến gặp Ngũ Tổ. Thì Ngũ Tổ mới hỏi chú là cái người phương nào mà đến núi này để bái lại ta như vậy. Thì ngài mới thưa, đệ tử là người Lĩnh Nam, vốn là người dân thường ở Tân Châu, nay lặn lội từ phương xa đến đây bái lại Hòa Thượng, không mong cầu cái gì khác, chỉ là cầu Phật Pháp thôi. Thì thấy đến ngày thưa cũng là đặc biệt, đến là không cầu gì hết, chỉ cầu Phật Pháp thôi. Thì Ngũ Tổ mới bảo, chú là người Lĩnh Nam, tức là vốn là cái người mọi, Lĩnh Nam là người mọi, tức là cái vùng sâu vùng xa đó, là người mọi, thì làm thế nào mà thành Phật cho được? Thì gặp mình nói kiểu đó thì sao? Chắc tự ái bỏ đi về rồi, phải không? Thì ngài Huệ Năng ngài liền thưa, con người thì tuy có Nam Bắc, song Phật tánh chẳng có Nam Bắc. Tuy cái thân mọi rợ này nó không giống với thân của Hòa Thượng, nhưng mà Phật tánh ở trong con với Hòa Thượng thì có gì sai khác đâu. Thì đáp rất hay, tức là về con người thì có Nam có Bắc, thì cái thân này với cái thân Hòa Thượng thì nó coi là nó khác, nó không có giống, nhưng còn Phật tánh thì đâu có khác mà phải chia Nam Bắc, phải không? Tức là Phật tánh thì không có Nam Bắc. Ngũ Tổ nghe vậy thì biết đây là cái bậc khác thường, cho nên là thôi sai vào trong chúng làm việc, tức là tại vì ngài sợ trong chúng mà có người, lúc đó là đang có nhiều người đó, sợ nghe biết ngài có cái những cái đặc biệt vậy thì họ hại. Tất nhiên là bởi vì thấy cái người mà mới đến mà rồi có những cái hiểu sâu xa vậy, có khi được tổ chú ý đó thì sanh đố kỵ đó, thành ngài thôi, ngài bảo thôi đi xuống nhà bếp mà đó làm việc đi đó. Thì một hôm Ngũ Tổ với nhóm chúng bảo mọi người đã trình kệ để mà chọn người thừa kế, thì ai nấy đều coi như là nhường cho cái vị thượng tọa Thành Tú, là vị thầy mà coi như là trong chúng đó. Thì ngài Thành Tú ngài cũng khổ tâm, phải không? Ngài cũng không biết làm gì, nhưng mà mọi người kia nhường cho ngài rồi, thì cuối cùng ngài cũng ráng, ngài làm một bài kệ, ngài viết vào trong cái vách hành lang của chùa. Đây là nói theo cái bản ở cái bản Đôn Hoàng bản đó, tức cái bản mà được phát hiện ở nơi cái động Đôn Hoàng bên Trung Quốc, gọi là thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, mạc sử hữu trần ai. Tức là thân là cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn xuyên lau chùi, chớ để có bụi bặm. Thấy không? Thì ngài Huệ Năng, ngài làm việc ở nhà sau, thì ở đây thì còn ngài Thần Tú, ngài viết như vậy rồi á, tức là ban đêm, ngài lén ban đêm phia cầm đèn, cái ngài viết không cho ai thấy hết. Bởi vì ngài làm cái bài kệ nhưng mà ngài sợ, làm vậy mà không biết trúng ý tổ không, nếu mà đem vô trình thì sợ không trúng thì mắc cỡ. Thì thôi bây giờ lén cái viết ra bài ở trên vách đó, thì ngài nói là viết vậy đó, thì sáng ra nếu mà tổ mà phát hiện mà xem thấy, nếu mà tổ chấp nhận thấy bài kệ đó mà chấp nhận thì mình ra mặt mình nhận của mình, còn nếu mà tổ chê thì thôi mình im lặng luôn. Đó. Thì hôm sau quả thực là tổ, sau tổ phát hiện tổ thấy, thì ngũ tổ cũng biết bài kệ này thì cũng chưa có đạt được ý, nhưng mà cũng là tương đối là có cái ý nghĩa, và người mà học theo cái này thì cũng có lợi ích, và tổ cũng muốn dùng cái bài kệ này để mà coi như là làm cái bước mà để gợi đến cho ngài Huệ Năng, thấy không? Cho nên tổ mới ai làm cái bài kệ này rất hay, thấy không? Thôi bảo mọi người nên thắp hương lễ bái tụng cái bài kệ này, đó, coi như là rất là coi như là quan trọng đó. Thì cho nên có vị đồng tử đó cũng học thuộc lòng, vừa học thuộc lòng vừa đi vừa tụng, đi xuống nhà bếp, thì ngài Huệ Năng ngài nghe cái vị đồng tử đó tụng, ngài mới hỏi và ông tụng cái gì vậy? Thì cái vị đồng tử này thấy vậy cũng còn chê nữa, bởi vì ngài Huệ Năng lúc này là coi như là còn trẻ mà là một vị mà ở nhà quê mà, cho nên cái vị đồng tử này cũng chê nữa, nói cái ông này không biết nghĩa là thượng tọa Thần Tú làm bài kệ rất hay, rồi ngũ tổ là bảo mọi người là phải lễ bái đọc tụng đây nè, thì ngài Huệ Năng đó thôi xin ngài đọc cho tôi nghe, thì cái vị đồng tử nó mới đọc xong á, thì ngài Huệ Năng ngài nói thôi về phiền ngài nên dẫn cho tôi đến chỗ bà kệ tôi lễ bái bà kệ ý. Đó, thì khi đó thì cái vị đồng tử đó mới dẫn đến nơi cái bà kệ, rồi thì ngài Huệ Năng ngài mới lúc đó ngài mới nói thôi bây giờ tôi cũng có bà kệ nữa. Đó, bây giờ cho nên lúc đó mới nhờ một ông quan gọi là ông quan biệt giá, ông viết giùm. Thì theo những cái bản Pháp Bảo Đàn kinh thông thường á, thì nói cái bài kệ có một bài thôi, nhưng mà theo cái bản mà của cái động Đôn Hoàng á thì tới hai bài, tức hai bài kệ. Tức là theo cái bản mà thông thường á là cái bài kệ gọi là Bồ Đề Bổn Vô Thọ Minh Cảnh Diệt Phi Đài đó, không? Bản Lai Vô Nhất Vật Vật Sử Nhã Trần Ai đó, không? Là viết cái bài kệ đó, nhưng mà theo cái bản của Đôn Hoàng á thì tới hai bài kệ, tức là một bài gọi là Bồ Đề Bổn Vô Thọ Minh Cảnh Diệt Vô Đài Phật Tánh Thường Thanh Tịnh Hà Xứ Hữu Trần Ai, rồi Tâm Thị Bồ Đề Thọ Thân Vi Minh Cảnh Đài Minh Cảnh Bổn Thanh Tịnh Hà Xứ Nhiễm Trần Ai. Tức là Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, Phật Tánh Thường Thanh Tịnh, chỗ nào có bụi nhơ, tâm là cây Bồ Đề, thân là đài gương sáng, gương sáng vốn thanh tịnh, chỗ nào nhiễm bụi nhơ. Đây thì cái bản này tới hai bài, còn cái bản kia thì có một bài thôi, tức là Bồ Đề vốn không cây, cũng không cội, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, thì chỗ nào dính bụi nhơ.